Đế Bá, chương 274, Tình Không Thiên Bản 1, góc truyện audio.com. Ngay cả nữ tử áo đen cũng không dám tin tưởng, nàng đối với một kiếm của mình tự tin vô cùng, đừng nói là dương đá, coi như thần thạch một kiếm chém xuống, cũng như nhau có thể chặt đứt, nhưng mà, dương đá trước mắt không chút nào tổn hại, đây quả thực là bất khả tư nghị. Nữ tử áo đen không khỏi tú mục mãnh liệt, sát ý tựa như có thể đâm thủng dương đá. Ngươi không được, lão đầu lắc đầu, nói ra, kiếm là hảo kiếm, kiếm thuật cũng vô song, nhưng, ngươi vẫn chưa được. Người xuất thủ nhiều như vậy, lão đầu đều không có một câu đánh giá, hiện tại lão đầu mở lời đánh giá, cái này đầy đủ nói rõ nữ tử áo đen đích thật là cao minh. Mặc dù nữ tử áo đen không thể tin được, cảm thấy bất khả tư nghị, nhưng mà cũng không có lại ra tay, chẳng hề nói một câu, lui qua một bên. Nàng hướng bên cạnh vừa đứng, những người khác nhao nhao lui về phía sau ba bước, không dám tới gần. Sát thần như vậy, ai cũng không dám gây, một khi chọc đó là một con đường chết. Sau khi truyền nhân thần kiếm thánh địa đứng ở một bên, trong lúc nhất thời, ở đây đã không có tu sĩ có thể lên tiến đến thử một chút, ngay cả cổ thánh ra tay cũng không thể mở cái dương đá này, những người khác chỉ sợ là càng thêm không được. Còn có người sao, lão đầu ngồi ở chỗ kia, híp mắt nhìn lấy tất cả mọi người. Lúc này, rất nhiều tu sĩ ở đây cũng không khỏi vì đó im lặng, ở thời điểm này, bọn hắn mới giác ngộ trên trời căn bản sẽ không rớt xuống đĩa bánh, lão nhân này vừa ra tay liền là đại hiền chân khí, đại hiền thọ bảo, đồ vật cấp bậc như vậy hắn đều như ném rác rưởi, có thể nghĩ bản thân hắn năng lực bao lớn. Ngay cả chính hắn cũng mở không ra, muốn lấy trọng bảo cầu hiền, bọn hắn có thể mở ra được sao? Ta đi thử một chút. Thời điểm mọi người ở đây thúc thủ vô sách, một thanh âm vang dội vang lên, một thanh niên long hành hổ bộ mà đến, khí thế hạo nhiên. Người thanh niên này dẫm trận tại chỗ mà đến, khí thế phi phàm, nhìn quanh ở giữa, vẻ mặt hưng phấn, có mấy phần khí thế bệ nghĩa thiên hạ. Người thanh niên này vác trên lưng một thanh thần đao không ra khỏi vỏ, nhưng lại tàn mắt ra thanh âm rồng gầm phượng hót mơ hồ, vỏ đao có xu thế rồng cuộn phượng tường. Thanh thần đao này dựa vào trên lưng, để thanh niên nhìn càng xuất trần bất phàm, tựa như có long phượng làm bạn, tựa như có thể tường phi thiên vũ. Đệ tử Đạp Không Sơn, có tu sĩ nhìn thấy huy hiệu của người thanh niên này, sắc mặt không khỏi đại biến, thất thanh nói. Đạp Không Sơn, vừa nghe đến cái tên này, không biết có bao nhiêu người lập tức biến sắc, âm thầm hít một hơi lãnh khí. Đạp Không Sơn, tại đương thời có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy, để bất luận truyền thừa gì cũng kiêng kỵ ba phần. Đạp Không Sơn chính là truyền thừa do Đạp Không Tiên Đế sáng tạo. Đạp Không Tiên Đế chính là một vị tiên đế cách đương thời gần nhất, ở bên trong đương thời, lực ảnh hưởng của Đạp Không Tiên Đế chỉ sợ là so với các tiên đế cổ xưa kia càng lớn. Tại thiên hạ hôm nay, nâng lên Đạp Không Sơn, bất luận là ai, đều sẽ trở nên động dung. 5 vạn năm trước, Đạp Không Tiên Đế gánh chịu thiên mệnh. Thành tựu vô địch. 3 vạn năm trước, Đạp Không Tiên Đế càng là đánh với Hắc Long Vương một trận, giết tới cửu giới nổ tung. Mặc dù Đạp Không Tiên Đế đã tan biến, nhưng mà ở bên trong đương thời, uy danh của Đạp Không Tiên Đế để thần linh. Góc truyện audio.com, cũng vì đó biến sắc, vì đó nhượng bộ lui binh. Hôm nay đệ tử Đạp Không Tiên Đế xuất hiện ở bên trong cổ nhai, này làm sao không khiến sắc mặt người ta đại biến đây? Ở trong lòng tất cả mọi người, Đạp Không Sơn là tồn tại cao tại cửu thiên, thâm bất khả chắc, đế uy vô tận, đế uẩn dồi dào, có được thực lực không người dám khiêu khích. Cơ Không Kiếm, đệ tử Đạp Không Sơn a. Có Vương Hầu nhận thức thanh niên trước mắt, không khỏi biến sắc, nói nhỏ nói. Đạp Không Sơn đệ tử Cơ Không Kiếm một bước tiến lên, nhìn dương đá trước mắt, sau đó hừ nhẹ một tiếng, lấy ra một vật, thần thái trịnh trọng cẩn thận. Lúc này Cơ Không Kiếm tay nâng một cái nghiên đá cũng không lớn, như rồng cuộn. Nhưng mà liền là một cái nghiên đá như thế, thời điểm nâng ở trên tay tựa như một tòa thần sơn, nguy nga vô thượng. Trên trống bầu trời, dưới áp cửu u, để cho người ta kính sợ, xem xét liền biết là một thần vật. Bên trong nghiên đá còn thừa mực nước đã rất ít, chỉ là một chút mực nước như vậy, ở bên trong nghiên đá lăn lộn. Tựa như là muốn diễn hóa một phương đại thế giới, có trùng trùng dị tượng, hết sức kinh người. Đế vật, nhìn thấy bên trong nghiên đá ẩn ẩn tiết lộ ra ngoài đế uy, có chân nhân không khỏi biến sắc, nghẹn ngào nói ra. Vừa nghe đến hai chữ đế vật này, rất nhiều tu sĩ ở đây cũng không khỏi vì đó biến sắc, thậm chí là vô ý thức lui về sau một bước. Tiên đế chi vật, đây chính là đồ vật có thể trấn áp cửu thiên thập địa. Thấy mọi người động dung như vậy, Cơ Không Kiếm tay nâng nghiên đá cũng không khỏi đắc ý, từ từ nói ra. Này là nghiên đá tổ sư ta sử dụng, tổ tiên từng ở đây mài mực, từng viết đế chiếu, hiệu lệnh cửu thiên thập địa thống ngự sinh linh vạn tộc. Cái này cũng không trách Cơ Không Kiếm đắc ý, cái nghiên đá này không chỉ là Đạp Không Tiên Đế dùng qua đơn giản như vậy, Đạp Không Tiên Đế còn từng mài mực múa bút, từng viết đế chiếu, hiệu lệnh thiên hạ, ở trong đó ẩn chứa đế uẩn tiên uy, đích thật là rất mạnh. mờ. Vào lúc này, Cơ Không Kiếm thét dài một tiếng, trường nghiên đá, mực nước ở trong nghiên đá lăn lộn như chân long du hành, mực nước đã không nhiều, có một giọt lơ lửng, hóa thành một cái đế văn, là chữ mở, đế văn vừa thành, từng sợi tiên đế pháp tắc như tơ vang dội keng keng. Mặc dù tiên đế pháp tắc này mảnh như tơ, nhưng mà lúc này đế uẩn tiên uy trong nháy mắt bộc phát, phóng lên tận trời, tất cả mọi người cũng không khỏi run rẩy một chút, để cho người ta có xúc động thần bái. Nhưng mà thời điểm tất cả mọi người cho rằng có thể mở ra dương đá, đế văn này rơi vào phía trên dương đá, chỉ nghe phanh một tiếng, cũng không có mở ra dương đá. Dương đá vẫn không chút sức mẻ, tựa như là không có gì có thể dung chuyển. Không có khả năng, Cơ Không Kiếm cũng nhịn không được quát to một tiếng, hắn cũng không thể tin được chuyện như vậy, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Con mắt tất cả mọi người trợn trừng lên, bọn hắn cũng không dám tin tưởng, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Đế vật vừa ra, nghịch thiên bực nào, chỉ sợ là một đám đế uẩn, cũng có thể chém giết một vị cổ thánh. Nhưng mà, một cái đế văn vậy mà không có mở ra dương đá kia, tất cả mọi người cảm thấy khó mà tin. Điều này sao có thể? Cơ Không Kiếm hít một hơi lãnh khí, mặc dù nói đế vật không dám xưng vô địch nhưng mà, một cái đế. Góc truyện audio.com, văn cường đại, trình độ này đủ để cho người ta khó mà tưởng tượng. Cách chương.